chương trình giảm nghèo về thông tin. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực y tế. Hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới. Và cuối cùng là bài viết chăm sóc cây ăn quả trong mùa mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tăng 26,5%. Mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định theo mức chuẩn tại nghị định này, thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo Nghị định số 55/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng. Cùng với đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng được ấn định con số cụ thể đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B cũng được tăng thêm tương ứng 26,5% so với mức hưởng cũ tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng người có công, mức tối đa 8.500.000 đồng một người một năm. Hình thức hỗ trợ bồi dưỡng phục hồi sức khỏe do giám đốc các cơ sở nuôi dưỡng quyết định phù hợp với tình trạng sức khỏe của người có công và đặc thù của đơn vị, bao gồm cả chi bồi dưỡng phục hồi sức khỏe khi đối tượng đi điều trị tại cơ sở y tế. Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tại các cơ sở nuôi dưỡng do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý để đảm bảo các khoản chi phí về điện, nước sinh hoạt hoặc mua xăng dầu chạy máy phát điện, lọc nước, vệ sinh môi trường, sửa chữa điện nước, thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc và các khoản chi khác. Mức hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng tối đa 8 triệu đồng một đối tượng một năm. Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp người có công tại các cơ sở điều dưỡng, đón tiếp do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý để đảm bảo các khoản chi phí như quy định tài khoản 5 điều này được thanh toán theo số lượng đối tượng được điều dưỡng, đón tiếp thực tế. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng một người một lượt điều dưỡng, đón tiếp. Trường hợp các địa phương chưa có cơ sở điều dưỡng thì cơ quan lao động, thương binh và xã hội được phép sử dụng kinh phí này để thuê các cơ sở lưu trú đủ tiêu chuẩn, theo tiêu chuẩn của khách sạn 3 sao trở lên, thực hiện điều dưỡng tập trung. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 59/2023 ngày 30 tháng 8 năm 2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Thông tư số 59/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Theo quy định tại thông tư số 59/2023, người nộp phí trong lĩnh vực y tế là tổ chức cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc thẩm định gồm thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác định trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế, thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế, thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế. Tổ chức thu phí là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao thực hiện các công việc thu phí và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc thu phí. Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau, mức thu phí thẩm định cấp mới sổ lưu hành trang thiết bị loại C, D tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng một hồ sơ. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tài khoản 1 điều 29 luật khám bệnh, chữa bệnh tăng từ 360.000 đồng một lần lên 430.000 đồng một lần. Thông tư số 59/2023 quy định tổ chức thu phí được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bổ trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ định mức chi ngân sách. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoản chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tài khoản 1 điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại điều 5 Nghị định số 120, 20% số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo những nguyên tắc nào? Giải đáp: có 4 nguyên tắc xây dựng nông thôn mới như sau. 1 là xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, địa phương là chính. Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã, bàn bạc, dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. 2 là thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn, có cơ chế chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư. 3 là được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch. 4 là xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện, hình thành cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, cùng các tổ chức chính trị xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Câu hỏi: trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới như thế nào? Giải đáp: xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì nhân dân. Do đó, nhân dân có trách nhiệm. Tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới. Động viên con em trong độ tuổi đi học đến trường và học hành chăm chỉ, không có tình trạng bỏ học giữa chừng. Chỉnh trang nơi ở của gia đình như nhà ở sạch sẽ, có nước sạch để dùng, có nhà vệ sinh, bố trí chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, ao hồ, làm tường rào quanh nhà để tạo cảnh quan đẹp, có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng, giữ đường thôn ngõ xóm trước nhà sạch đẹp, thực hiện tốt các quy định của nhà nước khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương mình. Cùng cộng đồng dân cư chủ động đề xuất với chính quyền địa phương những công việc cần làm trước, những việc cần làm sau để đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân trong xã và phù hợp với khả năng điều kiện của địa phương. Tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và vận động cộng đồng cùng tham gia với nhà nước để xây dựng nông thôn mới. tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã, tổ chức nhóm hộ trực tiếp nhận xây dựng các công trình vừa và nhỏ.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Trị, có đợt nắng nóng kèm mưa bão tập trung từ tháng 5 đến tháng 10. Các loại cây ăn quả, chủ yếu ra hoa, ra quả ở thời gian này, đặc biệt là giai đoạn phát triển quả non đến chín đối với một số loài cây ăn quả nhiệt đới đặc trưng vùng như bưởi, cam. Trong mùa nắng nóng, xen mưa bão sẽ gặp nhiều khó khăn để chăm sóc và bảo vệ năng suất và hiệu quả sản xuất. Bài viết chăm sóc cây ăn quả trong mùa mưa bão sẽ hướng dẫn bà con lưu ý đến một số biện pháp kỹ thuật để chăm sóc và bảo vệ vườn cây ăn trái trong mùa mưa bão. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Biện pháp kỹ thuật thứ nhất, đó là tạo điều kiện cho vườn thoát nước tốt. Vào mùa mưa bão, lượng nước cung cấp cho vườn có khi liên tục và kéo dài. Do vậy, điều kiện tiên quyết là phải làm cho mảnh vườn không bị ngập úng, đào nhiều rãnh phù sâu khoảng 20-30cm, tạo điều kiện cho nước mưa được thoát nhanh xuống các mương tiếp. Bên cạnh đó, phải gia cố bờ bao, sên vét mương, chuẩn bị máy bơm để sẵn sàng chống ngập úng khi cần. Khi bơm tát, đảm bảo mực nước ở mương phải thấp hơn mặt liếp tối thiểu 0,6m. Hạn chế tối đa việc đi lại trong vườn vừa không làm cho cây lay đồng gốc, vừa làm cho đất ít kết chặt lại. Đặc biệt, vào những ngày mưa dầm, cỏ là những bơm sinh học làm tầng đất sâu mau khô ráo. Cỏ sẽ giúp đất không bị sỏi mòn, đồng váng. Do đó, chỉ nên làm cỏ xung quanh gốc cây cho thông thoáng và hạn chế bệnh, đồng thời chỉ nên cắt thấp khi cỏ vườn phát triển quả cao. Thứ hai, hạn chế sự tấn công các loài bệnh hại, đặc biệt là do nấm và vi khuẩn. Mưa liên tục, ẩm độ cao, một số sâu hại sẽ giảm đáng kể, nhưng một số bệnh hại gây hại cây trồng lại tăng lên, nhất là các bệnh do nấm gây bệnh thản thư, thối rễ và thối trái. Đối với nấm, bệnh tấn công chủ yếu ở các chồi lá non thì việc thúc lá nhanh thành thục cũng là biện pháp làm hạn chế nấm bệnh. Đồng thời, cần tỉa cành ra cổi, cành vượt tạo độ thông thoáng cho cây, thu gom và tiêu hủy những bộ phận bị bệnh để tránh lây lan. Phun các loại thuốc gốc đồng hoặc dung dịch bóc đô để phòng trừ nấm bệnh tấn công vườn. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện thì sau mỗi cơn mưa phải dùng nước tưới phun hoặc rung cây để rửa nước mưa, vừa có tác dụng loại bỏ môi trường thích hợp phát triển của nấm, vừa làm cho bào tử nấm bệnh bám vào trên mặt lá, cành theo nước rơi xuống. Đối với nấm bệnh hại rễ thì có thể ngừa bằng cách rải vôi 500kg một hecta hoặc quét vôi vùng thân gốc cây từ mặt đất lên 0,5-2m tùy loại và chiều cao cây. Mỗi năm thực hiện một lần vào đầu mùa mưa. Thứ ba, chú ý trong việc bón phân cho cây. Nên bổ sung phân hữu cơ, cải tạo đất giúp rễ cây phát triển tốt. Phân hữu cơ có tác dụng rất tốt trong việc cải tạo đất, làm đất tơi xốp. Khi sử dụng phân hữu cơ, phải dùng loại phân đã ủ hoai mục, kết hợp sử dụng nấm đối kháng Trichoderma, tăng cường hoạt động vi sinh vật có lợi trong đất, giúp cân bằng hệ sinh vật đất, hạn chế nấm gây bệnh. Mùa mưa nên hạn chế bón phân hữu cơ chưa hoai mục vì sẽ xảy ra quá trình phân hữu cơ của vi sinh vật tiêu hao không khí trong đất và dễ làm cho rễ cây thiếu không khí. Nhằm giúp cây mau ra rễ mới và phục hồi nhanh sau thời gian mưa kéo dài, có thể phun các loại phân qua lá có chứa N, P, K, đặc biệt là các dạng phân bón có chứa nhiều lân, các dạng phân K, humat, humic. Thứ tư, biện pháp bảo vệ vườn cây ăn trái trong mùa mưa. Đối với những vườn cây ăn trái cho trái nghịch vụ đang trong giai đoạn xử lý khô hạn để tạo mầm hoa, sử dụng màng ni lông không thấm nước làm mái che cho mặt liếp trồng cây. Đồng thời, chuẩn bị tốt khâu thoát nước trong vườn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của nước mưa đến hiệu quả xử lý ra hoa. Đối với những vườn đang xử lý ra hoa hoặc đang ra hoa mà bị ảnh hưởng gần như toàn bộ, cây không thể ra hoa được hoặc hoa bị thối rụng, cắt bỏ các phát hoa, tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây để chuẩn bị cho đợt xử lý ra hoa kế tiếp. Đối với những vườn đang ra hoa chịu ảnh hưởng bởi mưa từ nhẹ đến trung bình, tăng cường chăm sóc, phun phân bón lá có chứa nguyên tố vi lượng boron B hoặc các chất điều hòa sinh trưởng như naphthalene, acetic acid, gibberellic acid nhằm giảm rụng trái và gia tăng tỷ lệ đầu trái. Đối với vườn cây đang đầu trái non hoặc trái đang trong giai đoạn phát triển, phun phân bón lá có chứa canxi, đồng, boron, kẽm để tránh hiện tượng nứt trái. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là nội dung bài viết chăm sóc cây ăn quả trong mùa mưa bão. Chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.